Chương 5 Xương già.
Tôi dẫn đứa cháu nội gần 3 tuổi ra chơi công viên. Cô bé bò lên cầu trượt trên hai tay và đầu gối.
Nội ơi, giờ nội làm đi nội.
Nó nói, nội không làm được. Tôi nói với cô bé, đầu gối nội già rồi, không trèo lên cầu trượt được.
Cố lên đi nội, nội thử làm đi mà.
Nhưng tôi không thử. Nội xin lỗi Paloma, nhưng gối nội yếu lắm. Ngày hôm sau, tôi dẫn Paloma lên lầu để tắm.
Bồng con đi nội được không?
Cô bé nài nỉ. Tôi không thấy khỏe. Con đi được mà. Nội sẽ nắm tay con nghen.
Con không đi được. Chân con già rồi.
Càng lớn tuổi, xương cốt tôi cũng già đi, yếu đi. Tôi bị loãng xương ở phía dưới lưng. Chứng bệnh đó di truyền trong gia đình tôi. Mẹ tôi bị lùn đi khoảng 5 tấc vì bệnh đó và tôi đã bị mất gần 2 tấc. Nhưng tôi không bị đau đớn gì. Nên nếu không đi làm xét nghiệm xương thì tôi không thể biết về điều đó. Bệnh khớp ở gối và hai ngón tay cái thì gây khó chịu hơn. Ít nhất là tôi không thể mở các chai lọ dễ dàng nữa vì bị đau khớp các ngón tay và điều này có thể gây trở ngại khi tôi chỉ có một mình với hũ mứt dâu đã được hút chân không chặt kín. Một người bạn đã tặng tôi một thứ rất diệu kỳ mà tôi không biết gọi là gì, giống như cái đồ đựng nồi, một bên cạnh bọc cao su, rất có công hiệu trong việc mở các chai lọ, nhưng đôi khi nó cũng thất bại. Mà nếu lúc đó không có ai khác ở nhà, thì tôi đành ăn sáng mà không có mứt dâu. Còn đầu gối tôi thì chúng không thích đi lên hay xuống dốc. Chúng không thích tôi tập yoga trong tư thế của một chiến binh, warrior pose. Và tôi không còn có thể ngồi chồm hổm nữa, khiến cho đôi khi cần, tôi không thể ngồi xuống tiểu trong rừng cây. Còn nhảy lò cò thì không cần phải nói nữa rồi. Cũng có thể nói, cuộc sống dường như thú vị hơn khi có những vấn đề nho nhỏ như thế này để quan tâm. Việc chăm sóc bản thân trở nên là một công việc phức tạp hơn, nên nó giúp ta mài dũa các khả năng giải quyết vấn đề. Hai đầu gối lên tiếng là tôi phải đáp ứng ngay. Mấy lóng xương già dường như mang lại cho tôi chút tình cảm thân thuộc. Không phải là tôi cần những thứ như tay nắm hay những cột vịn đi bộ, mà là hai đầu gối của tôi phải lo cho chúng vì chúng tôi là người trong gia đình mà. Suốt đời chưa bao giờ tìm hiểu về xương trên mạng nên giờ tôi phải cố gắng tập làm cách nào để chăm sóc nó. Nhiều năm nay tôi uống thuốc để giúp xương phát triển, nhưng hơn một năm nay tôi đã thôi dùng thuốc vì có những ảnh hưởng phụ nguy hiểm. Và tôi đã tự hứa là sẽ chăm sóc xương tốt nhất bằng cách uống canxi, vitamin D và mỗi ngày hay gần như mỗi ngày tập thể lực. Trong trường hợp của tôi, đó là đi bộ hay tập thể dục ở trung tâm y. Sau một năm theo chương trình này, tôi đi xét nghiệm xương lại. Tôi rất hài lòng về mình khi kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng loãng xương của tôi không phát triển xấu thêm. Tôi là chương trình thử nghiệm của chính mình. Trước đây, tôi xem thường xương cốt mình nhưng giờ thì tôi quan tâm đến chúng hơn. Tôi thấy chúng đúng là một sáng tạo tuyệt vời. Ví dụ, khi xương những người trẻ đang tăng trưởng, các tế bào bồi đắp bên ngoài dọc theo các lóng xương, trong khi đó các tế bào bên trong bị loại trừ bớt để mở rộng ống xương chứa tủy theo một hoạch đồ thiết kế phức tạp. Năm tôi khoảng 12 tuổi, xương chân tôi tăng trưởng quá nhanh, đến độ tôi đau chân kinh khủng. Mẹ tôi gọi chúng là những nỗi đau để lớn. Cả hai con trai tôi đều bị đau chân trong thời kỳ phát triển tuổi thiếu niên. Nhưng giờ tôi co rút lại, dưới lớp thịt nhão, xương cốt tôi co ngắn hơn, nhẹ hơn, nhiều lỗ hổng hơn trước đây. Với những sự tăng trưởng ở chỗ này chỗ kia, không theo đúng hoạch đồ đầu tiên. Nhưng dù gì, chúng cũng là xương chắc tốt, những khớp và hốc mắt và dây chằng. Tôi thích những tên gọi khoa học của chúng: humerus, xương tay, tibia, xương chân, scapula, xương bả vai, fibula, xương mát. Có lần khi Sandy, con trai tôi, đang ở tuổi thiếu niên, nó và tôi cùng đi dọc theo những con đường sắt hoang phế ở vùng quê, và chúng tôi thấy ít xương khô, các đốt sống rời rạc của một động vật lớn nào đó, có thể là nai, nằm giữa những thanh sắt. Chúng tôi lượm hết, bỏ vào túi và mang về cabin nơi chúng tôi đang ở cuối tuần. Chúng tôi trải chúng ra trên bàn giống như những mảnh của trò chơi ghép hình. Các mảnh xương rỗng tròn có những nhánh chân nhỏ và những cánh vươn ra, và chúng kết nối lại với nhau một cách hoàn hảo, giống như những chiếc ghế xếp chồng lên nhau. Chúng tôi thật thán phục kiểu mẫu, hình dáng thanh thoát của chúng, và chúng tôi có thể phân biệt được các phần khác nhau của xương sống nhờ vào kích thước của các cánh và vào việc chúng có các dây lưng hay không. Thiếu một số xương, chúng tôi lấy dây nhợ, kéo và biến những đốt xương này thành một chuỗi xương sống năng động hài hòa trên một cây đinh sắt rỉ của đường ray xe lửa. Chúng tôi treo nó trong cabin của người bạn, sung sướng nhìn các đốt xương già lắc lư dưới ánh mặt trời. Bộ xương người trong phòng tập yoga chỗ tôi học thì không thiếu sót mảnh xương nào. Nó hoàn hảo đến độ giống như được làm từ một bộ dụng cụ học tập để giúp cho phương tiện nghe nhìn ở một lớp yoga. Đến nỗi thật khó nhớ là nó đã từng đi đứng ở bên trong một con người nào đó. Tôi không biết là ai. Trên bàn lái xe, dù bạn có gạch chữ hiến xác thì cũng không có nghĩa là bạn muốn hiến xương cốt mình cho một phòng tập yoga. Lúc đó đúng là bạn trần trụi giữa đám đông. Tuy nhiên không ai biết đó là bạn, trừ khi có tấm bảng bằng đồng nhỏ dán trên xương chậu có ghi tên bạn. Không ai có thể nhận ra bộ xương của bạn, dù đó có là người bạn thân thiết nhất, dù đó có là người tình suốt bao nhiêu năm tháng của bạn. Cũng lạ là bộ xương và đầu lâu là tượng trưng của thần chết, nhưng người sống cũng mang bộ xương đó trong người, và nó giúp chúng ta đứng vững suốt cuộc sống dài. Không có nó, chúng ta chỉ là một vũng nước trên sàn nhà. Tôi đoán bộ xương có nghĩa là chết, vì ta không thể nhìn thấy bộ xương cho đến khi người ta chết và da thịt đã rã tan. Vào ngày lễ dành cho người chết ở Osaka, tôi nhìn thấy những bộ xương nhảy múa, những bộ xương trên bàn máy may, máy đánh chữ, những bộ xương cắt tóc, các bộ xương khác trong một tiệm hớt tóc. Tôi mang về nhà hình cảnh một bộ xương bác sĩ đang hộ sinh một em bé, bộ xương từ người mẹ, bộ xương trong khi một bộ xương y tá đứng cạnh sẵn sàng giúp đỡ. Bạn biết mình sẽ chết, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra cho bạn sau đó. Bạn cũng không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình trước đó, ở tuổi già, và bạn cũng không thể kiểm soát điều đó. Một người bạn trẻ của tôi trong ngành y được dạy rằng tuổi 60 là một bước ngoặt và rằng cơ thể con người bình thường ở tuổi đó đang bước qua một lằn ranh để bắt đầu thực sự hư hoại. Dĩ nhiên là các bác sĩ không nói điều này với bệnh nhân của họ, và dĩ nhiên ở mỗi cá nhân một khác, nhưng nói chung tuổi 60 có nhiều biến đổi quan trọng. Hai con trai của tôi đã hứa đưa tôi đi dã ngoại ở Sierra như món quà cho sinh nhật tuổi 60 của tôi. Khi hai đứa còn nhỏ, tôi thường đưa chúng đi cắm trại và dã ngoại. Lần này thì chúng là người chu cấp và hướng dẫn của tôi. Chỉ lời hứa thôi cũng là một trong những món quà tốt đẹp nhất mà tôi từng nhận lãnh, nói chi đến chuyến đi thực sự. Mấy tháng trước khi đi, tôi tập luyện thêm thật nhiều ở phòng tập thể dục. Tôi sắp đặt một số buổi tập với huấn luyện viên cá nhân, người bắt tôi tập leo những bước thang trồi sụp theo từng bước chân một cách không thương xót, rồi bước lên bước xuống những cái thùng plastic màu tím để giúp bắp chân tôi cứng chắc mà trèo núi. Hai cậu con trai của tôi đã vẽ đường đi, xin giấy phép, mướn lều, dự tính thực đơn và mua thức ăn. Đến ngày đã hẹn, Sandy và tôi cùng lái xe từ vùng Bay Area, còn Noah thì lái từ Los Angeles để gặp nhau tại điểm hẹn trong thị trấn Bishop, phía đông của Sierra. Chú thích: Bay Area thuộc Bắc tiểu bang California, Los Angeles thuộc Nam California. Hết chú thích. Tôi rất phấn khởi khi quẹo xe vào chỗ đậu của hạt kiểm lâm và thấy chiếc Toyota màu xanh của Noah lung linh dưới sức nóng của tháng 8. Chúng tôi gặp Noah ở trong. Cậu ta cũng vừa đến khoảng 15 phút trước và đang xem những quyển sách về hoa. Chúng tôi lấy giấy phép đốt lửa trại và mướn những ống xi lanh đựng đồ ăn chống gấu. Và ở giây phút cuối cùng đó, trước khi dấn bước theo những lối mòn nhỏ, tôi nghe theo lời gợi ý của Sandy nên mua một cặp gậy leo núi. Tôi cũng mua một cách bốc đồng một cuốn sách nhỏ về hiến pháp của Mỹ được xếp đặt một cách đập mắt ngay cạnh quầy tính tiền. Khoảng thời gian này thuộc thời Tổng thống George W. Bush khi hiến pháp đang được sửa chữa, nên tôi nghĩ biết đâu nó sẽ có ích sau này, nếu không phải bây giờ ở hai Sierra đây. Lúc ban đầu, chân tôi rất khỏe, chúng tôi trèo dốc cao và mỗi ngày đều chuyển lều đi một chỗ khác. Tôi bước chậm và tự tạo ra những khúc quanh ngắn khi đường khá dốc. Đôi khi, sau một lúc trèo dốc, các cơ bắp tôi như nhũn ra, nhưng tôi cũng bám trụ được. Hai đứa con trai cao lớn của tôi đeo các túi nặng và tử tế đi chậm bước chờ tôi, nói rằng chúng cũng muốn đi như thế. Dọc đường chúng tôi bơi lội trong những hồ nước nhỏ, thưởng thức hoa cỏ và ngắm những đám mây lướt nhanh qua các ngọn núi. Chúng tôi hầu như không thấy ai khác. Hầu hết thời gian, con đường dường như chỉ dành cho ba chúng tôi. Mà không chỉ có con đường, chúng tôi còn có cả vũ trụ. Mênh mông ngút mắt nhìn, thật bát ngát. Và giờ này tôi không còn muốn có ai bên cạnh. Cơ bắp đã được nắng gân, đưa tôi với ba lô lên cao tận đèo Pout, ở độ cao hơn 3.600 mét so với mực nước biển. Vào ngày thứ ba, chúng tôi tìm được một cánh đồng đầy cây núi nhỏ giả, được che chắn khỏi gió bởi những phiến đá granite cạnh hạ nguồn hồ Desolation. Sau khi căng lều, Noah và Sandy đi khám phá phía thượng nguồn của hồ Desolation. Còn tôi ở lại, ngã lưng trên cỏ. Bao quanh là những cây hoa kim sa vàng rực, để cho ánh nắng mặt trời buổi chiều thấm vào hai đầu gối đau buốt của tôi. Tiếng kêu kỳ lạ của con măm mút dội vào vách núi ở phía trên. Cả ngày nay, tôi đã vận dụng xương cốt chống lại trọng lực. Giờ thì chúng được nằm dài trên núi, những lóng xương dài thẳng đứng, giờ nằm ngang và trọng lực dễ dàng đón nhận chúng. Tôi ngủ một giấc ngắn. Hôm sau, chúng tôi quay về lại đèo Pout. Chúng tôi dừng chân để ngoái nhìn lại mặt hồ, màu xám thiết dưới bầu trời, đe dọa một cơn mưa. Tôi tranh thủ đặt máy hình ngay ngắn trên một phiến đá để chụp cả ba chúng tôi tươi cười, bám vai nhau, choáng váng trong không gian bao la đó. Trước khi chúng tôi quay về, tôi nhìn thật kỹ cái chỗ trũng rộng lớn mà các ngọn núi tạo thành, ghi hình ảnh đó vào trong tâm. Thứ hình ảnh mà bạn không thể ghi lại bằng máy ảnh. Thứ hình ảnh có mùi của gió và sự nhẹ nhõm của đôi vai khi bạn giải thoát chúng khỏi gánh nặng của túi đeo. Tôi biết là có thể tôi chẳng bao giờ được nhìn lại cảnh này nữa. Tôi rất biết ơn hai cây gậy chống. Hai đầu gối tôi cần tất cả mọi sự trợ giúp mà chúng có thể, vì giờ là lúc chúng tôi bắt đầu xuống dốc. Noah và Sandy đã lấy bớt từ túi đeo của tôi những thứ đồ lỉnh kỉnh mà tôi vẫn còn mang theo, cùng với máy ảnh, thuốc chống nắng và pin dự trữ của đèn bấm. Ba lô của tên nào cũng nặng gấp đôi của tôi. Xế chiều, khi chúng tôi vẫn còn đi xuống con dốc đá sâu thẳm, tuyết bắt đầu rơi. Không có chỗ nào bằng phẳng để dựng lều, nên chúng tôi phải tiếp tục đi xuống, trong khi tuyết lạnh vẫn rơi và bầu trời trở nên tối đen. Chúng tôi vội vã một cách chậm chạp. Những bước chân của tôi cũng ngắn lại vì hai đầu gối tôi đau hơn và lối đi trở nên trơn trượt. Tôi khiến hai đứa con phải chậm lại, nhưng chúng không làm tôi phải áy náy vì chúng rất kiên nhẫn, chốc chốc lại hỏi tôi có sao không. Ngoài ra, chúng tôi hầu như im lặng, dốc hết sự chú tâm vào con đường đi. Chúng tôi nôn nóng dựng được lều trước khi trời tối. May thay, ngay trước hoàng hôn, chúng tôi đến một cánh đồng đá và với những ngón tay tê cống, chúng tôi dựng lều trên một khoảnh đất bằng, không có quá nhiều đá cục chỏi vào lưng. Lúc lều được dựng xong thì chúng tôi cũng đã ướt lạnh và đói. trời sắp tối hẳn mà tuyết vẫn rơi. Chúng tôi mang túi xách vào trong lều, thay đồ khô, nhưng sau đó chúng tôi cảm thấy nước bì bõm dưới chân. Thì ra, chỗ chúng tôi dựng lều không có nơi thoát nước, nên bây giờ nó đã giống như một cái hồ nhỏ chứa nước tuyết tan. Tất cả chúng tôi lại phải chui ra khỏi lều, trong khi Noah đào một rãnh nhỏ xung quanh lều với cái bay bằng plastic mà chúng tôi mang theo để đào những hố đi vệ sinh. Còn Sandy thì đi tìm một chỗ che chắn nào đó mà nó có thể nghỉ ra dưới những lùm cây thông gần đó để đun nước nóng cho món nuôi phô mai đã đông cứng của chúng tôi. Tôi thì cầm đèn bấm để soi cho nó. Tôi suy nghĩ, không biết chúng tôi sẽ phải làm gì nếu gió bão giữa khuya thổi căn lều bay đi và chúng tôi phải chết vì bị giảm thân nhiệt. Hoặc bão tuyết sẽ dày đến độ chúng tôi không thể đi ra ngoài mấy ngày trời. Hay là chúng tôi không thể tìm được đường xuống trong tuyết và đi lạc. Nhưng tôi không nói lên điều mình suy nghĩ. Buổi tối đã sẵn sàng rồi, Sandy nói. Con đã đặt một bàn tiệc cho 3 người. Không thể nói là chúng tôi ăn buổi tối ngon lành, nhưng chúng tôi đã cùng đứng bên nhau dưới các lùm cây, hăm hở múc những muỗng súp nóng ra khỏi mấy cái ly Sierra của mình. Đây chính là những cái ly vẫn còn vết khắc mấy cái tên dân tộc da đỏ Yahi trong chuyến đi cắm trại do trường tổ chức năm Noah học lớp 5, 25 năm về trước, và tôi đi với tư cách phụ tá các phụ huynh với 2 đầu gối vẫn còn có thể bò trường trên cát đá với lũ trẻ, và Sandy đi với tư cách là em trai. Theo trên ly thì chúng tôi có tên là Tetna, Siwin và Wakara, nghĩa là gấu, thông và trăng tròn. Sau buổi tối, chúng tôi chỉ còn mỗi việc là chui tọt vào lều, chung vô mấy cái túi ngủ và cố giữ cho ấm. Lúc đó là 8 giờ tối, giữa tháng 8, và đêm sẽ rất dài trước khi trời sáng. Giá mà chúng tôi có mang theo bộ bài để chơi, nhưng chúng tôi không tiên liệu được hoàn cảnh của mình. Chúng tôi chỉ có một thứ có thể dùng để giải trí trong lều, là bản hiến pháp Mỹ. Nên trong khi bên ngoài tuyết vẫn rơi, vẫn chảy xuống bên hông lều, thì chúng tôi đố nhau về luật quyền con người. Ngày hôm sau, lúc chúng tôi trở xuống xe, cũng là lúc đầu gối phải của tôi kêu đau trong từng bước chân, và cả 2 bàn chân đều đau đớn do phòng rộp. Nhưng tôi hoàn toàn hạnh phúc. Từ đó đến nay đã hơn 5 năm, và đó đúng là chuyến phiêu lưu cuối cùng trong cuộc đời tôi. Những mũi thuốc cortisone chữa lành được 2 gót chân phòng của tôi, còn bệnh khớp của gối thì ngày càng tệ hơn. Nhưng bệnh khớp thì thường là thế, mà tại sao không là thế chứ? Khi công việc của chúng thật nặng nhọc, nào là mang người ta đi lên đi xuống núi, lên xuống thang lầu trong bao năm tháng. Ít nhất là tôi đã chấm dứt những ngày đi dã ngoại của mình một cách vinh quang. Hơn nữa, tôi vẫn còn có thể xuống núi bằng cách cưỡi lừa hoặc bằng dây cáp treo. Quá trình lão hóa đó luôn tiếp diễn. Vì thế, hãy buông bỏ những gì bạn không còn có thể làm được và hướng đến việc làm những gì bạn còn có thể. Năm 63 tuổi, tôi đã dự một lớp nhảy hip-hop ở câu lạc bộ Y dành cho người mới bắt đầu. Cũng có 2-3 học viên đầu bạc khác trong lớp, nhưng tôi nghĩ mình là kẻ đầu bạc nhiều nhất. Lớp đó thật khó cho tôi, cả về thể lực lẫn tâm thần, và tôi có thể gần như cảm nhận được có những chuỗi phản ứng sinh hóa xuất hiện trong não bộ khi chúng tôi chuyển từ thế dậm chân sang quay tròn xoay tích. Một ngày kia, ông thầy bảo chúng tôi chạy khắp phòng bằng những bước lướt dẫn dắt nhau. Lúc đứng ở cuối hàng, tôi nghĩ là tôi ổn thôi. Nhưng khi ông bảo chúng tôi xoay ngược lại, vậy là bỗng nhiên tôi lại thành đứng hàng đầu. Tôi lướt như điên, nhưng cũng không thể dẫn dắt. Tôi cản trở, làm cả hàng phải chậm lại. Ông thầy dẫn tôi đến một vị trí khác, đổi chỗ với một chàng thanh niên trẻ khỏe khác. Tốt nhất là bà đứng ở chỗ này, thầy nói với tôi, rồi trước cả lớp học, ông nói. Bà ấy nhảy giống như vậy nè. Và ông ấy bắt chước tôi ngã sấp ngã ngửa trên sàn nhảy. Đáng lẽ tôi phải nói, nè, ông đang nói đến người đã thắng giải phóng lao từ năm lớp 4 đó. Nhưng lạ lùng làm sao, tôi không hề để tâm đến sự chọc ghẹo của ông. Trong khoảnh khắc, tôi dường như bay ra khỏi thân thể khô cứng của mình và trôi bồng bềnh bên ngoài những cánh cửa sổ cao của lớp học. Tôi nhìn xuống với lòng yêu thương cái xác 63 tuổi đang cố gắng học nhảy hip hop, và tôi nhận thấy có điều gì đó thật buồn cười trong nỗ lực để khiến hai chân bắt chéo nhau nhanh chóng. Tôi tự an ủi mình đã cố gắng, nhưng sau đó tôi không trở lại lớp hip hop đó nữa. Đã đến lúc phải buông bỏ điều đó. Tôi vẫn còn sử dụng chính hai đầu gối già của mình và cảm thấy trung thành với chúng. Nhưng sau này, tôi có thể cũng phải thay đầu gối mới, và tôi cảm ơn là tôi có được sự lựa chọn đó khi cần. Hiện tại thì dường như tôi vẫn có thể tiếp tục tham gia vào lớp học yoga thêm một thời gian nữa. Và tôi với các cây gậy chống để đi vẫn còn tung tăng trên các ngọn đồi Berkeley. Mới đây, Paloma cũng bắt chước tôi, dù không phải là để chọc ghẹo như ông thầy hip hop, mà qua giọng nói của cháu tôi biết là nó chỉ biểu lộ một sự quan sát thân thiện. Chúng tôi đang cùng đi dạo quẩn quanh để bắt mấy con bọ rùa. Bỗng nó nói, nội, nội nhìn nè, con đang đi giống nội nè. Nó làm điệu bộ đi với chân thẳng đơ, hoàn toàn không cong đầu gối lại, giống như những con búp bê gỗ dùng Appalachia đang đi xuống trên tấm ván nghiêng. Tôi khựng lại. Không lẽ cái dáng đi cứng đơ, già nua của tôi lại lộ liễu như thế? Nhưng đối với Paloma thì không có gì sai với dáng đi đó, mà đó chỉ là cách tôi đi đứng.